18y.net giới thiệu câu chuyện em tôi. Ngày ấy 20 năm về trước, nhà có hai anh em, chênh nhau 4 tuổi. Năm đó bố tôi đi học tập chưa về, mọi thứ gánh lên đôi vai của mẹ. Hai anh em ở nhà chơi với nhau, tôi lo cho em từng chút, tôi thương nó lắm, nó cũng thương tôi, cái gì cũng nhường cho anh hai và tôi cũng vậy. Mẹ đi làm buổi sáng, tôi ở nhà chơi với em. Chưa mẹ về nấu cơm cho hai đứa, tôi ăn cơm rồi đi học. Tuổi thơ yên ả bình dị đến khi lên cấp 2 lớp 9, nhỏ em thì vào lớp 6. Anh em thân thiết với nhau từ nhỏ, việc gì cũng cùng nhau làm, ngay cả đi tắm. Nhưng năm 80 cái gì cũng khó khăn, mua gì cũng khó, ngay cả cái thau, nhà có mỗi cái thau to, to lắm. Và thế là tắm chung, anh hai cho em tắm với tiếng con em của tôi. Ủa thì mày vào đây, anh mới múc nước đầy thau nè. Ăn uống thiếu thốn nên lớp 9 mới bể tiếng và nổi trái chanh. Đau khiếp, chắc dậy thì muộn và mọi thứ cũng trần trụi chả có tí mau. Lớp 9 rồi, nhưng còn vô tư lắm. Tụt quần cái dẹt, trần như nhộng, ngồi vào cái thau, sóng sánh, mát rượi. Anh hai nhường cho em với tiếng nó léo nhéo bên tai. Quay lại con em cũng như tôi trần truồng. Lớp 6 nó còn con nít lắm, mọi thứ đều tinh khôi, trong trắng, sao anh hai không lấy xà bông? Thời đó có được cục xà bông đá thì cũng phải xếp hàng, nói chi đến xà bông Z. Chắc bác nào ở cùng thời điểm này đều biết, mãi ngắm nó, giật mình thầm nghĩ, em mình dễ thương thật, ừ để anh lấy. Với tay lấy cục xà bông chà khắp người, đau khiếp mà chỉ có tí xíu bọt. Anh hai chà dùm em đi, tiếng nói trong trẻo của em tôi lại vang lên. Từ từ, mày thấy anh đang làm không? Tôi mắng nó. Quay lưng lại đây, á đau em. Cục xà phòng chà vào làn da con nít của nó, nó ré lên. Thôi để tao chà vào thau cho có bọt rồi mày tắm. Chà mãi mới thấy nước đục đục nhưng vẫn còn trong. Và nhờ nhường cho nó cái thau bự tổ, tôi lấy vòi xịt tắm, con em khoái chí ngồi trong đó, quay sang nhìn nó, cảm giác thân thương ùa về, vài sợi tóc đính nước loa xoa trước trán, bết cả vào trán, cả thân mình loang loáng nước xà phòng, bỗng nhiên mắt tôi nhòe đi, bố khỉ xà phòng trôi vào mắt, xót quá, mày cầm cái vòi giúp anh để anh gội đầu tí, tôi ngồi cúi xuống. Con em đứng dậy cầm cái vòi nước chảy trên đầu xuống để tôi gội, vuốt vội cái mặt cho hết xà phòng ngửa lên, trước mặt là, nói sao cho hết cái vẻ đẹp đó nhỉ, chỉ biết vun đầy trắng mịn, còn đọng vài bong bóng xà bông làm cho khu vực đó trở nên bóng loáng, cổ họng lúc đó tự nhiên khô khốc kiểu như quặn đau bao tử, lần đầu tiên có cảm giác như vậy, thật là anh xong chưa? Để em tắm nữa, lạnh quá, xong rồi, em tắm lẹ đi. À, anh có cái gì kỳ quá, con nhỏ giật cái vòi nước rồi quay mặt đi, cái khỉ gì vậy, nhìn xuống, thấy thằng nhóc nó đang căng cứng, hít hít. Quay qua nhìn thì con em đang đứng cúi xuống gội đầu, tôi nhìn mà đầu óc lâng lâng, hai mép vuôn tròn, khép chặt, không có một sợi lông, chia ra hai bên bờ mông căng tròn, láng mịn, lấm tấm nước. Thằng nhóc rỉ ra một ít nước, tôi vội lau mình và giục nó tắm cho lẹ kẻo lạnh, chui vội ra khỏi nhà tắm, mặc quần áo mà thằng nhóc vẫn cứng ngắc, người cứ lâng lâng, chắc từ từ nó hết. Thời gian trôi đều qua năm tháng, anh em tôi lớn lên cùng nhau và cùng chăm sóc nhau với nhiều kỷ niệm. Tôi 16 tuổi, lứa tuổi tò mò về giới tính. Thời đó Internet chưa thật sự rộng rãi như bây giờ, cái thời mà sử dụng cái đĩa mềm 1,2 MB, 1,4 MB, mùa hè năm đó, sau khi nghỉ hè được một tuần. Sau trận đá bóng thằng bạn đưa cho một cái đĩa kèm theo cái nháy mắt nham hiểm, xem một mình, ơ cái thằng này, tao đâu có giàu như mày, có cả máy tính ở nhà, đem ra phòng máy thì cả chợ ở đó. chen chúc bu nhau, xem quái gì được một mình. Tôi chửi nó nhưng cũng cầm lấy mà lào bào. Hôm sau, chạy ra quán vi tính gần nhà, tầm lúc 12 giờ trưa, chả có ma nào ở đó, nhét cái đĩa vào và hiện lên hai tập tin, cô giáo Thảo, 7 đêm khoái lạc, thằng này điên à, tưởng chép cho mình game hay gì, hai cái file vớ vẩn, click cô giáo Thảo, ôi mẹ, lần đầu tiên đọc thấy những dòng văn như vậy. Thủa đó chưa mặc quần xịp, thằng nhóc nó căng cứng, hích hích chết thật rồi, người bắt đầu đông, vội tắt luôn, trong lòng hồi hộp, cồn cào, lạ lắm, hôm sau nó hỏi sao rồi, xem chưa? Không xem kịp tôi nói, vậy để tao photo cho. Hôm sau nó dúi vào tay một xấp giấy quay Romeo, đen nhờ nhờ, đưa cho mình mà mặt cười nhăn nhỏ, mày dáng đọc hết nhé. Cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Cái thằng vừa định tụi nó thì nó chạy mất, chạy vào nhà, giấu dưới một chồng sách to đùng đầy bụi. Mẹ gọi hai đứa lên nói chuyện, hè rồi. Mẹ cho hai đứa về quê chơi nội chơi, quay sang tôi mẹ nói, con dẫn em về quê chơi một tháng, bao nhiêu dự định tan tành, con em thì la hét như điên vì mừng, lớp 8 mà như lớp 6, sáng hôm sau, hai anh em về quê quá trưa là đến nơi, không khí miền quê thật là dễ chịu, hít một hơi đầy lồng ngực, mùi mạ non, mùi rơm cháy, và cả mùi hoa lan đâu đó dịu dịu, quay sang xách mấy cái túi cho nhỏ em. Nó thì cười tít mắt, hôn má tôi một cái rồi chạy vội vào nhà nội, sắp xếp đồ xong, tôi xuống nhà dưới phụ nội, nó chạy ra vườn kiếm con, bạn của nó, thời đó chưa có điện cũng như ga, toàn nhóm bếp bằng gáo dừa hay bó dừa làm đuốc khói, cây xè mắt con kêu em về ăn cơm, chiều tối rồi, nội móm mém dặn, hai anh em dọn cơm ăn với nội. Lâu lắm mới có bữa cơm ngon, toàn những thứ hai anh em thích, cây nhà là vườn chẳng thiếu thứ gì, ngon sạch. Thời xưa miền quê, mọi người đều đi ngủ sớm, 7 giờ là thấy đóng cửa, tắt đèn dầu. Trời hè nóng nực, đi chơi cả ngày chưa tắm, mày rửa chén đi, anh đi tắm trước, tôi nói sau khi bên đống chén ra sau hè cạnh cầu nước cho nó, nước mắt rượi, len lỏi từ đầu xuống chân. Cảm giác thật sáng khoái, chợt nhớ ra sấp chuyện của thằng bạn đem theo về, tự nhủ chút nữa xem mới được, công nhận, chuyện sex đó hay vãi, hai đứa bay tắm xong thì đi ngủ sớm đi. Tôi tắm xong thì nhỏ em cũng rửa xong, đống chén, trời chập choạng tối, mày tắm lẹ đi coi chừng tối, ở đây chắc có ma, con nhỏ mặt tái mét, anh hai đừng dọa em như thế, nó nói như sắp khóc. Tao dọa mày làm gì, tôi nghiêm mặt, vậy anh hai canh cho em tắm đi, để tự dưng hồ nó làm giờ phải đi canh cho nó, rồi rồi, cái con lắm chuyện, tôi cáu kỉnh quát, anh hai đốt giùm em cái đèn hột, vì tối lắm em sợ, vậy đốt cho nó cái đèn, hồi đó dầu lửa mắc lắm, vừa đốt vừa sợ bà nội la, mày tắm lẹ đi để tao tắt đèn, nội la bây giờ. Tôi để cái rèn ngoài vách nhà tắm, nhắc lại hồi xưa nhà tắm là 4 phiên lá dừa kết lại, gió lùa tứ phương, con nhỏ lấy quần áo và vào tắm, chợt nghe tiếng nó nói, anh hai, trong đây tối quá em không thấy đường, đưa cho em cái đèn, cái con nhỏ này, đem cái đèn dầu vào đó, cháy một phát tiêu luôn cái nhà tắm mày thành con lợn quay, không sao đâu mà, em sẽ cẩn thận. Đưa em đi, rồi tao đưa, tôi nói, anh hai để trước cửa rồi quay mặt chỗ khác, để em lấy cái đèn, tao đem nhìn mày à, con hâm, rồi đó, lấy đi, nó mở cửa thò tay lấy cái đèn. Xung quanh tối đen, nhưng bên trong căn nhà tắm bừng sáng, thứ ánh sáng lờ mờ ám khói của cái đèn hột vịt nhưng vẫn rõ ràng trong bóng tối, muỗi nhiều quá. Chắc nó biết dân thành phố thịt thơm hay sao mà bay vo ve như ruồi. Tôi phải chạy tới chạy lui vừa lào bào, tiếng sột soạt, rồi tiếng dội nước ào ào. Bất chợt tôi thấy ánh sáng hắt qua khe hở. Bạn đang đọc truyện sex xem tôi tại trang web chuyên sex TV. Tò mò xen lẫn hồi hộp, tôi nhìn vào cả căn phòng tắm bừng sáng, tim tôi loại nhịp cả một khoảng trắng lung linh. Lấp lánh những giọt nước đọng trên khuôn ngực mới lớn, không lớn lắm, nhưng bầu bĩnh như đôi má em, hai đầu vú nhỏ xíu, trắng hồng, những giọt nước tiếp tục chảy dọc theo khe ngực, đọng lại tại chiếc rốn sâu hun hút và len lõi giữa hai mép thịt vun đầy lớt phớt lông tơ, cổ họng tôi khô khốc, mắt mở to, thằng nhóc cương cứng, cọ vào quần khó chịu, bất giác tôi cầm lấy nó. Vút nhẹ, cảm giác dạo dực lan man ùa về chiếm lấy tâm trí, đầu óc như mụ mẫm, tôi mơ chăng, kẹt tiếng cái gáo dừa rớt xuống nền đất kéo tôi về thực tại, lẩm bẩm, đó là em mình, em gái bé bỏng của mình, nó lớn thật rồi, và, thật xinh đẹp, mày xong chưa, muội nó khiêng tao đi bây giờ, tôi lùi ra và la lớn, anh hai đợi chút, em xong rồi, mở cửa bước ra. Một con bé tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, áo ba lỗ, quần sót, tôi quát, mày điên à, về quê chứ có phải đi biển đâu, mặc thế mũi nó hút hết máu chu mỏ, con nhỏ hét, kệ em, rồi mày xem, lầu bào tôi cao có, nội đã ngủ sớm, mới có 8 giờ, miền quê thật yên tĩnh, tôi rủ nó đi dạo một vòng, đi một vòng không, giờ còn sớm quá. Đi qua chợ xem, ok anh hai, nhưng có ma không, nó thì thầm, chắc có, tôi đáp, ha ha ha, con nhỏ quýu hết cẳng, thôi để tao đốt bó đuốc rồi đi, gom một mớ lá dừa khô, cột lại thế là thành bó đuốc, lại lọ mọ kiếm cái quẹt diêm, tối mù, trời không một chút gió, chắc sắp mưa, đi thôi, tôi kéo nó khi bó đuốc bừng sáng. Chắc hôm trước khi chúng tôi xuống trời mưa lớn lắm, đường như bôi mỡ, trơn tuột, xém té mấy lần nhưng còn gượng được, lần mò ra tới cầu, bó đuốc cũng vừa hết, chả thấy chợ đâu, chết. Hôm nay thứ ba không có chợ đêm, thôi rồi, tưởng có họp chợ thì cũng gặp được bà con và xin bó đuốc khác đi về, giờ phải mò về thôi, con em sợ nói không nên lời, lắp bắp anh hai oi oi. Em sợ bố khỉ con này, giờ mày tính sao có về không, về chứ, về lẹ đi anh hai ơi, tôi nắm tay nó kéo đi, bạch nó té bò ra đống sình, tôi cười sặc sụa không ra tiếng nổi, mình mẩy nó đen thui, đầu bê bết sình, mếu máo nó nói, chân em đau quá, thôi mày lên đây anh cõng về, bịa lớp tám mà nặng vãi, cõng một đứa mà đi, lội sình, khó đi quá, bỗng cảm thấy nhột nhột trên lưng, định thần lại mới biết ngực của con em nó cạ vào lưng, mềm ấm, cảm giác như hai cái ve bi trà trên lưng, lâng lâng, lại cương cứng, gần về chưa anh hai, tới rồi, mày nặng quá, xuống giùm tao. Si, anh hai gì kỳ, nó chu mỏ, tôi đi vào nhà đốt cái đèn hột vịt lên, quay qua xém tí, xỉu, con nhỏ dính xình đen thui, như con ma, mày đi tắm giùm tao đi, nhìn gớm quá, nhưng tối quá em sợ, nó lại rên rỉ, tao đứng canh cho, tôi giọng giạc nói, thanh anh hai, tiếng nước lại rào rào xối xả, tôi cố gắng cưỡng lại cái cảm giác muốn ngắm trộm em lần nữa, em xong rồi, mày vào thay đồ đi, tao tắm lại, nó đi vào nhà cầm theo cái đèn luôn, bố khỉ, tôi cũng cởi đồ và bước vào tắm, bỗng nhiên cảm giác khi nãy ùa về, lâng lâng, mơ màng, tôi vuốt nhẹ thằng nhóc, cứng ngắc cong queo lên trên, càng vút cảm giác càng rõ hơn, bỗng trời đất chao đảo, từ đầu khuất bầm đỏ, xịt ra thứ chất lỏng, tanh và đặc kẹo, một lần, hai lần, chắc cũng phải đến năm lần thằng nhóc mới thôi co giật, mặt mũi tối sầm vì cảm giác, lần đầu tiên tôi xuất tinh mà lại nghĩ đến em gái mình, đêm đó không trăng sao, chắc sắp mưa, đọc tiếp.